Phật hành Bồ Đề Tâm, nghĩa là điều độ chúng sinh. Và cái độ chúng sinh đó là phải đưa chúng sinh ra khỏi cái thế gian này. Đưa ra khỏi thế gian này không có nghĩa là có một thế gian khác, mà đưa ra khỏi Phật Pháp, dưới con mắt nhìn của Phật Pháp. Các Pháp gọi là thế gian Pháp, là những Pháp gọi là vô thường, Pháp đối đãi. Tức là Pháp đó có thương, có ghét, có buồn, có vui, luôn luôn có đối, có hai cái đối đãi với nhau. Có ngày, có đêm, có mới, có cũ, có sống, có chết, luôn luôn đi với nhau, từng cặp như vậy. Và có cái này thì có cái kia, không thể nào có cái này mà không có cái kia. Và những Pháp như vậy gọi là thế gian. Và Đức Phật chỉ cho mình cái con đường của trung đạo, tức là làm sao mà mình thoát ra khỏi cái Pháp đó, mà làm sao để thoát khỏi các Pháp vô thường thế gian nói trên, thì gọi là xuất thế gian Pháp. Cũng như chẳng hạn như là cũng có rất nhiều người Phật tử ngộ nhận, như tôi nói, người Phật tử mình đa số, bởi vì người Việt Nam và người Trung Hoa ảnh hưởng Khổng giáo rất mạnh, cho nên luôn luôn lấy những cái lễ giáo của Khổng giáo biến thành tinh thần giới của Phật Pháp. Mà tinh thần giới Phật Pháp không có tầm thường như vậy, nó có một cái ý nghĩa hơn và linh động hơn nhiều lắm. Thì cũng vậy, người Phật tử cũng hay lầm lẫn là cho rằng là chẳng hạn tình cảm, phát sinh tình cảm, phát sinh một cái tình cảm thương mến nào đó, đó là từ bi. Không phải. Tại vì phát sinh tình cảm thương thì sẽ có ngày phát sinh tình cảm ghét. Hết có thương thì có ghét, có thương ngày này thì ắt phải có ghét ngày đó. Mà từ bi không có ghét. Cho nên tôi nói như vậy để dẫn chứng cho mình thấy tình cảm là một pháp thế gian, là bởi vì có thương thì có ghét. Thế gian luôn luôn như vậy, có sống phải có chết, có vinh phải có nhục, có trẻ phải có già, có đẹp phải có xấu, có khỏe phải có yếu, luôn luôn. Như vậy cái tình cảm là một trong những cái yếu tố của thế gian Pháp, bởi vì có thương thì có ghét. Và từ bi thì không có, không có sự tự ghét ở trong. Bởi vì không có ghét ở trong cho nên cũng chẳng nói đến chữ thương luôn. Thì từ bi chỉ là thế nào? Là một cái thứ tình cảm có lý trí ở trong. Lý trí và tình cảm mới được quân bình. Còn ở đây khi tình cảm nổi dậy, và cái gì tình cảm chủ quan, cho nên cái gì mà có ngã ở trong thì cái đó được bảo vệ. Và cái gì mà ngoài ngã thì cái đó bị công kích, chê bai. Và cái gì có ngã, tại vì chủ quan mà, thành ra cái tình cảm nhìn rất chủ quan. Cứ phe mình thì mình binh, cứ cái gì của mình thì mình lo, mình tính. Cho nên nó không có khách quan. Và mình nhớ là cái gì có chủ quan á thì cái đó không có sáng suốt. Cho nên thiên hạ này đánh nhau, cãi nhau cũng chỉ vì ai cũng chủ quan hết. Người nào cũng cho cái ngã mình là phải. Mình đọc hết bằng đó quyển nhật ký, có quyển nào mà nói tôi là dở, tôi là xấu đâu. Quyển nhật ký nào cũng nói tôi hay hết. Cho nên cái ngã nào khi đứng nhìn chủ quan, cái ngã nào cũng hay. Cái tôi nào cũng tốt hết. Nhưng mà hai tôi tốt đụng nhau thì đáng lẽ phải tốt hơn. Nhưng mà hai tôi tốt đụng nhau thì nó lại ra chuyện xấu. Như vậy thì hai cái tôi tốt đó cần phải xét lại. Chứ nếu tôi nào cũng tốt thì thế gian này trở thành tịnh độ rồi. Phỏng vấn hết thì tôi nào cũng tốt cả, thì quả là một chuyện đáng mừng. Nhưng sự thật thì phũ phàng. Thế gian vẫn là thế gian, vẫn triền phược như thường. Chẳng có thấy một tí nào là an lạc hạnh phúc, chẳng có thấy không một cái tí nào là khoan dung và độ lượng ở cái thế gian này. Như vậy thì mình thấy ngay. Thế thì cái tình cảm nó chủ quan như vậy, khi nào nó cũng đứng bằng cái ngã và nó nhìn, cho nên vì như vậy nó nhận định cái gì cũng không trúng. Và nhận định không trúng, quyết định không trúng, cho nên hành động sai lầm hết. Và chính hành động sai lầm cho nên đưa đến những kết quả tai hại. Kết quả tai hại đó là khổ não, phiền muộn, không có an lạc cho mình và cho người. Thế thì chính chư Phật bằng cái giới đức, chư Phật phải phát sinh một cái sức chính định, là một sức tư duy làm thế nào để cái giới đức đó được thực hiện cho mọi người và cho mình. Và chính cái thiền định nói trên là một cái nhìn vô cùng khách quan, cái nhìn ly ngã. Cái đó khách quan, nhìn mình với chúng sinh bình đẳng. Nhìn bình đẳng như vậy cho nên cái nhìn nó khách quan, cái nhìn nó không có ngã. Và chính cái nhìn khách quan cho nên cái nhìn nó sáng suốt và nhìn ra đúng sự thiệt. Cho nên người tu thiền định trước tiên hết là phần nhiều nhìn mình. Nhìn mình một cách khách quan, thường tư kỳ quá. Tức là luôn luôn quan sát cái sai cái quấy của mình trước cái đã. Rồi thì mới thấy được cái sai mới sửa. Và do như vậy mới thành nghĩa của tu. Thế thì mình thấy do nơi cái giới nó phát sinh một cái định như vậy, cái định nó tạo cho mình một cái nhìn khách quan, cho nên không có dựa theo một cái tình cảm chủ quan mê mờ, và có một cái thái độ của chính định khách quan, nhìn thấy rõ, nhìn mình và chúng sinh bình đẳng. Cho nên thấy hết thảy chúng sinh này tuy rằng có biệt nghiệp nhưng cũng có cộng nghiệp, mỗi người có một cái vấn đề riêng, nhưng vấn đề chung chỉ vì vô minh. Cũng chỉ vì vô minh mà ra. Cũng chỉ vô minh mà có thương, có giận, có ghét, có buồn, có vui như vậy, đủ thứ chấp, ngã chấp, cho nên mới sinh ra đủ thứ như vậy. Cho nên tất cả chúng sinh đều một căn bệnh. Nhưng mà căn bệnh nó có cấp độ và có kiểu cách khác nhau. Cho nên phiền não nó có cấp độ và kiểu khác nhau. Nhưng mà thực chất của nó thì vốn từ vô minh. Cho nên để giải quyết vấn đề cho chúng sinh không phải là giải quyết vấn đề nhất thời, mà là giải quyết từ cội từ gốc. Và giải quyết từ cội từ gốc đó là giải quyết cái vô minh của chúng sinh. Hễ chúng sinh mà nhìn ra được cái gốc vô minh, khám phá được cái sự vô minh, khám phá được cái chủ quan ngã chấp sai lầm nói trên, thì sẽ có được cái nhìn đúng đắn hơn. Và khi nhìn đúng đắn hơn, hành động sẽ phải, kết quả sẽ đúng. Bởi vì như thế, mà chính vì như vậy mà Đức Phật mới phải vận dụng hết 49 năm để đi nói những cái gì mà Ngài muốn nói, những cái phương pháp tu tập và cái nguồn gốc của cái sự phiền não. Thế thì trở lại, khi mình có cái nhìn khách quan như vậy, mình mới phát sinh được một cái trí tuệ, tức cái hiểu biết sáng suốt, và mình mới phát sinh được một cái từ bi, tức là cái tình cảm dựa theo cái trí tuệ nhìn thấy. Vậy cái tình cảm nó có một cái trí tuệ soi chiếu, hướng dẫn, cho nên tình cảm nó rất đúng đắn, không có chủ quan, cho nên không có thương ghét. Tình cảm nó thấy rằng là chúng sinh đều bị cái bệnh vô minh cả, cho nên cần phải được cứu chữa. Cứu chữa bằng từ bi và trí tuệ. Một người học Bồ Tát Hạnh khi nào phải kèm hai thứ đó: trí tuệ để thượng cầu Phật đạo, từ bi để hạ hóa chúng sinh. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh là để làm sao cho mình, chúng sinh và thế giới này đều được viên mãn, đều được thành tựu. Thế vậy thì cái từ bi trong đó không thấy có ghét, mà thấy có thương xót, cho nên gọi là từ bi. Thấy có thương xót, thấy chúng sinh có làm ác là bởi vì chúng sinh bị cái bệnh tâm bệnh, một cái thứ bệnh vô minh, cho nên thấy tội, thấy thương xót mà không có thấy ghét, bởi không có cái chủ quan trong đó, không có cái ngã trong đó, cho nên không cảm thấy kẻ đó là một kẻ nghịch với mình. Cũng như một người bệnh nhân đến ông bác sĩ, sở dĩ bác sĩ thương xót bệnh nhân là bởi vì bệnh nhân không có ân oán gì với ông, mà bệnh nhân là một người bệnh. Thì dưới cái con mắt không có chủ quan, không có ngã chấp, thì không có bị va chạm. Thì ai với mình cũng đều không có ân oán, tại mình có cái ngã trong đó, cho nên mình không có bị ân oán với ai cả. Mình sở dĩ khi ngã càng mạnh thì ân oán càng lắm. Nếu không có ngã chấp thì không có ân oán. Cho nên vì vậy dưới mắt của một cái người khách quan, bởi cái chính định, thì cái con mắt nó nhìn chúng sinh bình đẳng, không có ân oán gì với mình, và xót thương, và cứu khổ. thì cái nhìn đó là từ bi. Thì tất cả những cái đó cũng đều phải phát sinh từ nơi cái trí tuệ mà ra. Đã. Từ cái giới mà ra, từ cái giới, từ cái sự phát của đề tâm. Như vậy ở đây thì tôi chỉ có nói tóm tắt về cái công đức của bát quan trai giới nói trên, về cái điểm quan trọng là phải làm thế nào phát tâm rộng rãi trong ngày tu hôm nay, lấy tất cả chúng hữu tình và vô tình, muôn pháp đều là đối tượng giữ giới, và như vậy đạt được cái giới thể mông minh nói trên. Và đạt được giới thể như vậy thì công đức phát sinh vô lượng. Thì đó là người tu chúng bát quan trai giới. Cho nên bát quan trai giới tuy dễ đấy mà không phải là dễ, tuy quen đấy, tuy thân đấy nhưng mà xa lạ. Thế thì chúng ta có thể thường biết bát quan trai giới nhưng mà chúng ta rất là xa với giới thể. Thế thì cái tinh thần thọ bát quan trai giới mình phải hiểu và phải nắm vững cái phần nói trên. Rồi, thì trong cái ngày bát quan trai giới như vậy, mình có thể có cái giới thể mạnh như vậy và tùy theo cái sở thích của mình mà mình tu, chẳng hạn như tham thiền hay niệm Phật, mình dựa đặt nền tảng là tu trên cái giới thể mình đạt được thì tu cái gì nó cũng trở thành chính pháp hết. Lúc đó ngồi thiền cũng là thiền của Phật. Đừng có tưởng rằng là hết ngồi thiền là thành Phật. Ma cũng có ngồi thiền nữa, ma cũng có tham thiền. Cho nên hồi nãy tôi mới nói ma có định có huệ, có định cho nên có tham thiền. Đã. Bởi vì tham thiền mà ly giới ra thì thành ma, và có giới thì thành Phật. Thế khi mình biết cái quan trọng như vậy thì mình rất là cẩn thận cái giới nơi trên. Thực chất thì khi Đức Phật chỉ cho mình tu và Đức Phật nói rõ những cái mà căn bản của chúng ta, vấn đề đây là vô minh. Hôm nay đây là tôi tới, nhưng mà thực sự rằng là cái kỳ này cũng rất eo hẹp thời gian, cho nên những cái gì tôi dự tính tôi lại làm không được. Nhưng mà chung quy tôi nghĩ nó chỉ là nhân duyên. Chị Nga thì chỉ có hỏi tôi xin tôi mấy cái cuộn băng tôi giảng kinh Viên Giác, nhưng mà cái kinh Viên Giác của tôi giảng cũng chưa có hết. Thì tôi cũng định rằng là vì giảng chưa xong, chưa hết, thì tôi nghĩ là tôi cũng có thể giảng kinh Viên Giác cho ở đây nghe. Tuy nó hơi khó, nhưng mà nó rất là căn bản cho người tu Đại Thừa Phật Pháp. Nếu mà nói rộng cái ý nghĩa của nó ra thì nó cũng không ngoài kinh Hoa Nghiêm, mà nó cũng ngoài kinh Pháp Hoa. Nó cũng nói đến tâm Phật chúng sinh, Tam Vô Sai Biệt. Nó cũng nói đến cảnh giới nhất chân của Hoa Nghiêm, và nó cũng nói đến tịnh độ của Liên Tông, và nó cũng nói đến sự chính định tam muội của thiền. Cho nên tuy rằng là nó ngắn ngủi thôi, nó chỉ gồm có 12 câu hỏi của 12 vị Bồ Tát, nhưng mà dĩ nhiên toàn là Bồ Tát thượng thủ. Cho nên những câu hỏi đó cũng hơi khó hiểu. Thế nhưng cái đó nó đòi hỏi tôi ít nhất là tôi cũng phải có ở đây tối thiểu cũng phải là 6 buổi giảng trở lên mới giảng hết. Vì tôi giảng có nhanh chăng nữa cũng là một buổi 2 câu hỏi, đó là nhanh. Còn nếu nói có thể nói một buổi 1 câu, tức là 12 buổi 12 câu, thì nó mới chi tiết và cẩn thận. Thế thì tôi nghĩ rằng là thôi để cái lần sau, cái tháng 3, tháng 4 gì đấy, tôi sẽ trở qua đây và tôi sẽ giảng kinh Viên Giác cho chùa này nghe. Tại vì tôi thấy cái ý thú, cái nghĩa thú rất là hay và rất là đúng. Tại vì cái câu hỏi đó quan trọng, và ngay cái câu hỏi đầu tiên của Ngài Văn Thù Sư Lợi, tôi có thể kể sơ sơ cho nghe. Thì khi Ngài Văn Thù Sư Lợi khởi câu hỏi, thì Ngài Văn Thù hỏi rằng là chư Phật cái nhân địa, pháp hành của chư Như Lai bồn khởi đó là gì? Có nghĩa là khi Đức Phật khởi phát sinh cái sự tu hành, cái nhân địa, cái hạt nhân đầu tiên mà Đức Phật khởi ra trong cái sự tu hành của Đức Phật ban đầu trước chắc là gì? thì xin chư Phật chỉ lại. Và Bồ Tát khi phát tâm tu học phải phát tâm như thế nào để không bị sai lầm? Đó là cho cái hàng hiện tại. Và dĩ nhiên vì Bồ Tát cho nên rằng là khi nào cũng có ý nghĩ cho hết thảy chúng sinh. Hết thảy chúng sinh đó không phải chỉ là ở chiều không gian, mà hết thảy chúng sinh nữa, còn ở chiều thời gian, có nghĩa là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nghĩa là nghĩ cho cả chúng sinh ở vị lai. Cho nên vì vậy Ngài lại nhấn mạnh, và hãy chỉ bày làm sao cho chúng sinh ở đời vị lai phát tâm tu hành, không bị đọa vào tà kiến. Như vậy thì mình thấy rõ ràng Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật đầu tiên hết tu pháp gì, phát khởi tâm như thế nào, chư Bồ Tát hiện tiền tu thì phải làm sao, và chúng sinh trong đời mạt pháp phải phát tâm như thế nào, tu như thế nào để đừng lọt đọa vào tà kiến. Tại vì Ngài Văn Thù đệ nhất trí tuệ, Ngài cũng dư biết rằng là với cái thời này người ta rất rơi vào tà kiến, rất dễ rơi vào tà kiến. Tại vì cái Bồ Đề Tâm nói trên không phải người nào cũng phát được, phải có cái sức dõng mãnh ghê lắm mới phát được cái tâm vì chúng sinh. Đại đa số tất cả cứ tiền đề nghĩ là cho mình cái đã. Mình đi tu học, mình đi thọ giới cũng nghĩ cho mình cái đã. Nhưng Bồ Tát thì khác. Bồ Tát thì nghĩ là vì chúng sinh mà tu, vì chúng sinh mà học, vì chúng sinh mà nói, vì chúng sinh mà hành, vì chúng sinh mà tư duy. Bồ Tát thì như thế. Còn đại đa số chúng ta hay là phàm phu nói chung thì đều nêu lên cái tiền đề dĩ nhiên là cho mình, vì mình cái đã. Mà khi vì mình thì đương nhiên rằng với cái tâm vì mình thì làm thế nào cáng nổi cái Bồ Đề Tâm độ tận chúng sinh, làm thế nào cáng nổi. Mà nếu không phát Bồ Đề Tâm thì Phật đạo không thể nào thành, không thể nào thành ngoài Bồ Đề Tâm. Thế thì dĩ nhiên chính vì như thế cho nên thì tôi nghĩ là những cái đó để mình có cái thời giờ nhiều hơn thì mình giảng mình nói. Còn hôm nay đây mình ấy thì gian ít thì tôi nghĩ là sư bà thì luôn luôn nhấn mạnh rằng là chùa đây là tu pháp môn tịnh độ niệm Phật. Thế thì tôi nghĩ là tôi có thể giải thích trong vòng 3-4 cái thời giảng thì tôi cũng sẽ nói rõ về gọi là ba hệ ở trong tịnh độ, gọi là tịnh độ tam hệ. Tam hệ đây là những gì? Là ba cái tịnh độ mà trong Phật pháp thường nói đến nhất, là tịnh độ Tây phương, tịnh độ Đông phương và tịnh độ đấu xuất của nhân gian, tức là của nhân thiên, hay nói chung là tịnh độ của hiện thế, của cõi này. Tại vì đấu xuất cũng thuộc về thế giới Ta Bà. Và tịnh độ đấu xuất và tịnh độ nhân gian là của Ngài Di Lặc. Tịnh độ của Tây phương của Đức Phật A Di Đà và tịnh độ của Đông phương có hai ngài, là Ngài Dược Sư và Ngài A Xúc Bệ Phật. Thế thì mình khi người tu tịnh độ thì mình có thể nắm vững được là tịnh độ Tây phương, tịnh độ Đông phương khác hay giống nhau chỗ nào, tịnh độ nhân gian khác hay giống hai tịnh độ kia ở những điểm nào, và mỗi cái nó có cái công năng như thế nào. Nhưng mà thì trước hết trước khi mà mình có thể nghe những vị giáo chủ, những cái hạnh nguyện cũng như cái thế giới đó, đặc trưng của những cái thế giới tịnh độ như thế nào, thì mình đại khái tôi cũng lấy một chút thì giờ để mà nói cho mình rõ biết là cái quan trọng của tịnh độ trong Đại Thừa Phật Pháp nó như thế nào. Và tôi nghĩ là chùa này tôi nói rất nhiều lần, nhưng mà cũng có thể nói lại, nói rõ hay là nói tắt một số điểm nào đó, hay rõ hơn một số điểm nào đó. Nhưng mà có thể có rất nhiều người công kích tịnh độ. Nó có nhiều người trong suốt thời gian tôi đi giảng ở Âu cũng như ở Mỹ, gặp nhiều người hỏi riêng chứ không có hỏi chung, không hỏi trong đám đông, nhưng mà hỏi riêng. Vậy thì hỏi trong đám đông thì cũng tốt, tại vì tôi có thể nhân câu hỏi tôi nói một lần nhiều người nghe, còn nói riêng á thì phải nói nhiều lần. Thế có nhiều người bảo rằng là thưa thầy, có người bảo rằng tu tịnh á là dành cho căn cơ thấp yếu, cho những người già cả, còn cho những người già cả thôi, còn những người mà thanh niên thiếu nữ này kia thì không thể tu như thế, và phải tu những cái pháp môn đốn ngộ thiền tông mau chóng hơn. Bằng cớ rằng là Đức Phật khi thành đạo, Đức Phật làm gì thành đạo? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niệm Phật thành Phật hả? Đức Phật ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề rồi thành Phật. Vậy thế thì tại sao chúng ta đây không ngồi thiền để thành Phật mà lại đi niệm Phật để thành Phật? Thế là một cái dốt. Dạ. Mà niệm Phật như thế là yếu hèn. Cái thứ nhì là bỏ chỗ này tìm cái chỗ sướng hơn, tức là thiếu tâm từ bi. Không có ngồi thiền là thiếu trí tuệ. Không có vì chúng sinh ở thế giới này tận độ mà phải tìm một cái thế giới nào khác chạy lên để an trú trên đó. Thế là thiếu từ bi tâm, không có rộng độ chúng sinh. Cho nên có nhiều vị phát nguyện rằng là đó, nhất định không có lên tịnh độ, và nhất định phải đầu thai trở lại thế gian này để độ tiếp, xây chùa tiếp, độ tiếp. Như vậy thì nghĩa là làm sao? Thế thì tôi cũng xin trả lời. Những người nói như thế là những người hoàn toàn có hai cái không hiểu. Thứ nhất, không hiểu gì về Liên Tông. Thứ hai, không hiểu gì về Đại Thừa Phật Pháp. Đức Phật 49 ngày trước khi thành đạo ngồi dưới cội cây Bồ Đề, đúng, tham thiền, đúng, không có làm cái gì khác hơn, đúng. Nhưng mà nếu mình bảo rằng là như thế thì mình chỉ cứ ngồi tham thiền thôi, bắt chước Đức Phật y chang, thì chậm. Tại vì nếu mình cho rằng là tham thiền mới là chính pháp, mới là cái pháp đúng nhất, bởi vì Đức Phật ngồi tham thiền, thì như vậy những người nào nói như thế mà không đứng trên quan điểm của tiểu thừa giáo, và đứng trên quan điểm của thiền tông, và những người nói chậm. Bởi vì khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật không có sử dụng tới thiền tại thừa gì hết ạ. Đức Phật sử dụng tới thập nhị nhân duyên, minh sát tuệ thiền của tiểu thừa pháp. Nếu nói như vậy á, nếu lấy cái lập luận như vậy, tất cả chúng ta đây theo Đại Thừa phải phế hết đi, và phải theo lại Phật giáo Nguyên Thủy, tu thập nhị nhân duyên. Tại vì khi Đức Phật thành đạo là rõ ràng Đức Phật tu thập nhị nhân duyên, chứ Đức Phật tu cái gì? Đó là một chuyện. Cái thứ hai á, trước khi Đức Phật mà ngồi dưới cội cây 49 ngày á, Đức Phật làm những cái gì? Đức Phật trong những đời quá khứ, trong những kinh bổn sinh bổn sự, nói đến Đức Phật là tối ngày cứ ngồi dưới cội cây không hả? Đức Phật thực hiện biết bao nhiêu pháp, xả thân, xả đầu, xả mắt, bố thí, nhẫn nhục, tu đủ lục ba la mật, theo Đại Thừa Phật Pháp, thiền định trí tuệ, đủ cả, hành đủ thứ hết. Và cái cứu cánh của Đức Phật là để độ chúng sinh, mà mới tu tất cả những cái pháp khó tu, khó nhẫn như vậy. Thế cho nên để muốn được ngồi dưới cội cây 49 ngày chiến đấu với ma binh, mình phải trải qua A Tăng kỳ kiếp, tu những hạnh như vậy cái đã. Cũng như mình đến dự một cái lễ của một người phát bằng tiến sĩ, những người sinh viên mới đậu tiến sĩ được lãnh bằng. Rồi mình về mình không có đi học, cha mẹ bảo mình đi học mà không. Đi học làm gì? Rõ ràng mấy ông đó, mấy ông được bằng tiến sĩ, mấy ông đâu có đi học. Mấy ông chỉ đến đó ngồi dự lễ và mặc cái áo đó lên lãnh. Thế là mình cũng đến ngồi, đợi có cái lễ đó đến ngồi rồi mặc áo đó để lên lãnh bằng à? Đủ được. Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đó cũng giống như là mấy người học sinh ra trường đến cái lễ đó ngồi ở dưới băng ghế chờ lên lãnh bằng vậy đấy. Mình đâu có thể bắt chước ngang được. Mình phải xem xét cả một quá trình tu hành của Đức Phật. Cho nên không thể nào lấy cái cớ đó để mà làm chân lý của mình được. Nghĩa là mình bảo là phải bắt chước như vậy. Bắt chước là phải bắt chước từ cái căn bản như Ngài Văn Thù đã hỏi trong Kinh Viên Giác. là bổn khởi nhân địa tu hành của chư Như Lai là gì? Là cái căn bản đầu tiên phát tâm, hỏi cái đó mới quan trọng. Mình đây là mẫu giáo hết, cho nên phải hỏi cái sự đánh vần trước đã. Phải hỏi cái pháp đánh vần cái đã. Đó là một chuyện. Cái thứ hai á, mà bảo người tu tịnh độ là trốn tránh thế giới này để tìm lên một cái thế giới sung sướng khác ở là thiếu từ bi tâm, là một ngộ nhận lớn lao. Tại vì theo tịnh độ á, chư tổ tịnh độ nói khi mình tu mình phải đặt câu hỏi như hà nguyện, anh nguyện cái gì, chị nguyện cái gì, nguyện sinh tịnh độ thì nguyện sinh tịnh độ. Cánh hà nguyện có nghĩa là nguyện cái gì nữa tiếp theo, nguyện sinh tịnh độ rồi để làm gì mới được, có nghĩa là như vậy. Cánh hà nguyện là nguyện gì nữa, thì nguyện gì ở đây cuối cùng với bác, nguyện sinh tịnh độ. Nếu mà có nguyện sinh tịnh độ thì sinh độ xong, nếu mà chư tổ có hỏi là dù nguyện gì nữa thì mình nguyện sao? Dạ, nói to cho tôi nghe. Dạ, phải đúng như vậy. Thế thì khi mà hỏi cánh hà nguyện thì bảo nguyện nhập địa ngục, tức là đầu tiên thì nguyện sinh tịnh độ. Sinh tịnh độ rồi nguyện gì nữa? Nguyện nhập địa ngục, tức là nguyện vào địa ngục. Lên tịnh độ là vào địa ngục. Tại sao? Tại vì thượng sinh tịnh độ, tức là sinh tịnh độ, vãng sinh tịnh độ, tắc thượng cầu Phật đạo. Rồi gì nữa? Rồi mình hoàn nhập với địa ngục, tắc hạ hóa chúng sinh. Như vậy rõ ràng lên tịnh độ không phải rằng là trốn đây rồi đi lên cái chỗ khác, không phải, mà là vì độ chúng sinh mà sinh lên tịnh độ. Như vậy tinh thần của tịnh độ là tinh thần của đại thừa, độ chúng sinh là khi chỗ độ chúng sinh. Cho nên mình thấy ngay, như là có một lần tôi cũng có nói ở đây, cũng giống như là mình phải bỏ nhà để đến chùa đi tu vậy đó. Chứ nếu mình bỏ nhà đến chùa đi tu rồi người thân nhân của mình bảo vậy chứ mình trốn gia đình đi tìm một cái chốn yên lành hơn sao? Không phải. Khi mình bỏ nhà đến ngôi chùa không phải là mình nghĩa là tìm đến chỗ này rồi bỏ cái chỗ nọ, mà chỉ vì không phải bỏ chỗ, mà chỉ vì để tu tập. Tu tập đó để độ những người thân nhân trước nhất, cái chúng sinh cái sau đó, là để như vậy. Thì cũng giống như là bỏ cái thế giới này á, thì về cái chốn có Phật. Cũng giống như là mình bỏ cái nhà của mình, có nhiều người ở những cái xứ như tôi biết chùa này, có một cô ở Na Uy qua đây tu, trong tương lai thì có một chị ở bên Thụy Sĩ qua đây tu, cũng bỏ những cái trụ xứ xa lắc của mình để về đến cái chốn này tu. Thì tu đâu không phải rằng là tìm chỗ, mà rằng là tìm cái pháp, tìm cái sự tu. Thế thì mình thấy ngay rằng là như vậy không phải rằng là mình phát nguyện không lên tịnh độ đó là mình từ bi hơn, mà chính vì mình từ bi vô cùng mình mới phát nguyện lên tịnh độ. Tại vì lên tịnh độ cũng như là bây giờ đó, mình muốn một người phát nguyện bảo tôi bây giờ tôi phải đi du học, tôi học cho thành tài về để tôi dạy dỗ lại xóm làng của tôi. Người đó ra đi học, vậy người đó có một cái sức tín dài, đúng đắn. Chứ không phải mình bảo là tôi muốn đổ cái làng, cái xóm tôi nhất định tôi lìa làng, lìa xóm. Không phải. Mà lìa đó để đổ, và lìa đó mới thành tài, thành tài mới trở về đổ được. Cho nên tịnh độ nó khác với thiên đường. Thiên đường là chỉ có về an trú với sự che chở của Thượng Đế. Tịnh độ là về đó để tu hành cho thành đạo, để độ chúng sinh. Và dĩ nhiên cái người tu, dù là người tu thiền, người đó cũng có hai yếu tố không lìa tịnh độ. tức là hiện tại và vị lai, cái người tu thiền hay là tu gì đi chăng nữa cũng không thể lìa tịnh độ ở hai điểm hiện, ngay hiện tại và trong tương lai nữa. Nghĩa là thế nào? Ngay hiện tại thì bất cứ một người nào thiền tịnh mật giáo hiển gì đi chăng nữa đều phải lập đạo tràng. Lập đạo tràng mới độ sinh được. Mà lập đạo tràng thì phải trang nghiêm đạo tràng, phải trang nghiêm đạo tràng bằng giới đức, bằng Phật pháp, bằng những cái sự trang nghiêm như vậy mới độ sinh được. Mình có thấy có ai độ sinh mà lìa đạo tràng ra mà độ sinh được không? Đâu được. Đó. Như vậy ngay trong hiện tại người nào cũng phải lập cái quốc độ mà thanh tịnh cái quốc độ đó, tức là gọi là lập cái tịnh độ của mình, và mình coi như là một vị giáo chủ lập nên. Như vậy có lập tịnh độ mới độ sinh, cho nên tịnh độ có cái nghĩa là lập ra để độ sinh, chứ Phật lập tịnh độ để độ sinh chứ phải chư Phật lập tịnh độ để chư Phật sống hưởng, không phải. Tại vì nếu mình hiểu cái ý nghĩa của Niết Bàn thì chư Phật đắc được Niết Bàn, tức là chư Phật có được cái từ thọ dụng tịnh độ. Và cái từ thọ dụng nó có tịnh độ của chư Phật thù thắng tới độ mà người ta không thể nào cảm thọ nổi. Chư Phật chỉ có thể diễn tả ra, cái diễn tả đó gọi là tha thọ dụng tịnh độ, là lập ra cái cảnh giới để cho người ta có thể biết được một phần nào đó cái từ thọ dụng cảnh giới của người. Cũng giống như bây giờ tôi nói ví dụ, một người người ta có một cái kiến thức cao, ta đậu một cái bằng cấp nào đó cao, có cái kiến thức nào đó cao, mình không thể nào đo nổi kiến thức của người ta, nhưng mình chỉ đo nổi qua cái người ta bày được cho mình, người ta chỉ được cho mình. Qua cái bày cái chỉ đó, mình có thể lường được cái hiểu biết của người ta. Thì cũng vậy, qua cái cảnh giới an lạc của chư Phật, chúng sinh có thể lường được cái tự tâm của Đức Phật nó an lạc như thế nào. Qua cái cảnh giới trang nghiêm, mình có thể lường được những người đang sống trong cảnh giới đó, cái tâm trạng họ như thế nào. Nó giống như vậy. Như vậy thì Đức Phật không cần phải lập cõi để hưởng nữa, ở lập cõi chỉ để độ sinh. Rõ ràng như ở thế gian này, lập chùa lập gì trang nghiêm, cảnh giới này cũng chỉ để độ sinh, không ngoài cái ý nghĩa nói trên. Như vậy ngay hiện tại cũng phải lập tịnh độ. Và trong tương lai, mình có tu gì chăng nữa thì mình chứng được một cái sự thanh tịnh trong thâm tâm, thì thanh tịnh trong tâm mình khi nào cũng được an lạc. Một vị thiền sư cũng khi nào cũng dùng chữ an lạc. Mà thế giới tịnh độ là một cảnh giới gọi là thanh tịnh an lạc độ, hay nói cực lạc quốc độ của phương Tây vậy. Cho nên an lạc đó là cái tất nhiên của một cái sự tu hành, thì đạt được cái như hồi nãy tôi mới nói, cái từ thọ dụng. Và từ thọ dụng nó mình thể hiện ra cái đạo tràng, tức là tha thọ dụng để làm cho người ta được hóa độ đó. Và khi mình tu chứng thì mình được cái an lạc ở trong cái nội tâm. Cái cảnh giới mà mình chứng được, cảnh giới đó là không thể nào khác hơn tịnh độ được, chắc chắn là cảnh giới của tịnh độ, tức là thanh tịnh và an lạc, chắc chắn như vậy. Cho nên vì vậy mà ngài Ấn Thuận Đại Sư là một bậc cao tăng hiện đại của Trung Hoa, ngài mới nói rằng là giới là nền tảng như mặt đất để che chở, để chở con người, và tịnh là cái nóc để che mưa che gió, cũng giống như là che những cái phiền não ô nhiễm các pháp khác vậy. Cho nên khi cái chùa thì cần nhất là cái nền và cái nóc. Nền là giới, nóc là tịnh. Còn thiền định là phương tiện, tịnh đó là cứu cánh. Thiền định là cũng chỉ để đạt đến cái sự thanh tịnh. Còn nếu thiền định mà đạt đến sự bất tịnh, nó là thiền định của ma. Ma cho nên được cái định mà tà định, được cái huệ mà tà huệ. Cho nên tà định và tà huệ, cho nên cảnh giới của ma bất tịnh. Đức Phật được chứng định và chứng huệ, cho nên cảnh giới của chư Phật là thanh tịnh. Như vậy rõ ràng tu là để làm sao được thanh tịnh ba nghiệp, thanh tịnh ba nghiệp thân ngữ ý. Như vậy thì mình thấy ngay là tu tịnh không phải là chạy trốn cái chỗ khổ, đi tìm cái chỗ sướng như nhiều người lập luận. Không phải, không mảy may. Mà để cứu độ, cũng giống như chẳng hạn, tôi nói ví dụ một cách bình thường nhất, ở Việt Nam mình hay xảy ra trước kia, cách đây có chừng 10 năm, 15 năm, Việt Nam mình mỗi một gia đình phải cố gắng dành dụng tiền bạc cho một đứa con trai đi vượt biên. Rồi câu đó đi vượt biên qua, rồi sau này bảo lãnh thân nhân. Thì cái đi vượt biên nó không phải là, không phải là trốn cái khổ của gia đình, đi tìm một cái vui riêng, mà chỉ là một cái sứ mạng ra đi để mà cứu vớt gia đình. Thì cái lên trên tịnh độ, cầu xin tịnh độ mình nó cũng là cái sứ mạng hệt như vậy, lên tịnh độ để cứu độ chúng sinh ở thế giới Ta Bà, nó cũng hệt hệt trang như vậy. Cho nên nó có tinh thần của cái sự cứu độ ở trong. Còn nếu mình muốn cứu độ chúng sinh mà mình không chuẩn bị cảnh giới, sao mình cứu độ? Bây giờ tôi một thân một mình, cho nên tôi khó cứu khó độ. Bây giờ có rất nhiều người nào đó mà bây giờ có nói bảo là muốn xuất gia tôi cũng đầu hàng. Không lẽ xuất gia rồi thầy trò đi lang thang ngoài đường? Thì xuất gia phải có chốn, có chiền, có chùa, có chiền, có phòng, có ở xá chứ. Đó. Cho nên sư bà thì độ được. Sư bà thì độ được. Tức khi mình muốn độ thì mình phải nghĩ ngay đến cảnh giới. Còn có cảnh giới lấy gì độ? Cho nên tôi chỉ có phát một cái nguyện là phụ độ, tức là phụ cho sư bà, phụ cho quý thầy chư tăng ở các nơi, phụ độ. Còn chính độ là những vị trụ trì nói trên, đó là chính độ, còn tôi là phụ. Tôi là đi để nói cho nên mới có người Na Uy qua đây tu, người bên Thụy Sĩ qua đây tu, người đâu ở tu, người nữ nào ở đâu ở Nam Châu này muốn tu tôi đều chỉ về đây ráo ấy. Đó. Tôi là cứ giới thiệu tới sư bà thôi, nhưng bảo tới đầy tu. Thế thì như vậy mình hiểu cái ý nghĩa của cái tịnh độ. Này tịnh độ chính là cái cứu cánh của người tu đại thừa Phật pháp. Tại muốn độ chúng sinh phải có quốc độ. Cho nên một người nào muốn độ chúng thì tự nhiên phải lập đạo tràng, phải mở đạo tràng. Và người tu, cái thành công của người tu là khi nào cũng nói đến chữ an lạc. Tịnh độ không phải an lạc thì là cái gì nữa? Cảnh giới tịnh độ. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là người nào mở miệng ra là cũng nói đến cái tịnh độ, còn gì nữa. Tam thừa đều nói đến tịnh độ. Kể cả tiểu thừa Phật giáo cũng nói đến sự tu tập để thanh tịnh thân tâm. Cũng phải tự tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo là để cho thanh tịnh. Mà không phải chỉ thanh tịnh riêng mình thì hóa ra thành tiểu thừa, còn gì. Cho nên thanh tịnh cho mình phải thanh tịnh cho chúng sinh. Mà muốn thanh tịnh chúng sinh thì phải trang nghiêm cảnh giới. Cho nên ly tịnh độ thì nghĩa đại thừa nó không thành. Lìa tịnh độ thì lấy gì làm phương tiện để độ sinh? Như vậy sao dám bảo là tịnh độ chỉ để cho quý cụ già nua rồi tu thôi? Mà là tịnh độ là tuổi nào cũng phải tu hết, già trẻ lớn bé. Đức Phật không có chế pháp nào mà Đức Phật bảo pháp này chỉ tuổi đó đến đó tu, pháp kia là tuổi này đến tuổi nọ tu. Mà rõ ràng như vậy. Cho nên khi mình học tịnh độ và mình biết tịnh độ thì mình cần phải làm cho nó sáng tỏ, tức đừng để cho những người khác người ta ngộ nhận, rồi người ta cho rằng là giống như những cái mà đả kích như tôi mới nói. Đó. Tức là cho rằng là tịnh độ là mê tín. Cho là tịnh độ cũng giống như là mê tín vô một cái thế giới nào đó, xong rồi cầu sinh về cái thế giới đó để sống như thế. Cho nên chư tổ tịnh độ khi nào cũng phải nhấn đi nhấn lại là nói rằng là ngã kim chính niệm vị bồ đề đạo, cầu sinh tịnh độ là con vì cái chính niệm, vì cầu thành bồ đề đạo cho nên mới cầu sinh tịnh độ, chứ không phải cầu sinh tịnh độ vì một cái lý do nào khác. Thế cho nên mình mới biết rằng là tịnh độ nó cũng phải dựa vào những cái yếu tố phát bồ đề tâm, dựa vào những yếu tố giới đức thanh tịnh thì tịnh độ nó mới thành. Và khi mình muốn thành tựu cái tịnh độ thì chính nên mình cũng khi mình đến tịnh độ thì mình trở thành một phần tử của tịnh độ. Tịnh độ nó là một cái tổng thể của sự thanh tịnh thì mình là một phần tử. Như chẳng hạn như là cái chùa là tổng thể, nhưng mà mái ngói kèo cột cái gì mà không phải là chùa. Đó. Cái từng viên gạch cũng là cái ngôi chùa nữa, từng người Phật tử trên này nó cũng đóng góp cho cái ngôi chùa nữa. Cho nên khi mình muốn đến cái ngôi chùa thì tự nhiên mình phải thanh tịnh thân tâm, mình phải gõ, mình phải ăn mặc cho trang nghiêm, mình đến chùa ngồi cho ngay ngắn, mình không thể ngả ngớn. mình không thể phóng túng và buông lung được ở trong cái cảnh giới như vậy. Thế nhưng khi mình đến đó, mình sẽ đóng góp thêm cho cái phần trang nghiêm. Trang nghiêm đây không phải chỉ có mái ngói cột kèo hay là tượng hay hoa, và trang nghiêm thì là đại chúng đang còn ngồi như vậy, nó cũng làm tăng phần trang nghiêm. Cho nên khi mình chuẩn bị đến thế giới cực lạc, mình cũng phải thanh tịnh thân tâm. Thanh tịnh thân tâm dĩ nhiên bằng giới đức, và giới đức dĩ nhiên phải phát Bồ Đề tâm, phải chứng cho được, đắc cho được giới thể. Cho nên những cái tu bát quan trai giới của mình chỉ là nền tảng và căn bản để cho mình tu tịnh hay để cho mình tu thiền. Tại vì chính thiền tông còn khó khăn ở một cái điểm rằng hễ lìa giới ra mà tham thiền này kia một hồi là ma nhập hết, thành ma. Tại vì lìa giới mà tu định, định nó sẽ thành ma, định của ma. Quan trọng tu cái gì thì tu tịnh hay thiền hay mật, hễ cứ không giới là ma ráo, và thì nó cứ phải kèm theo cái giới, nó phải kèm theo. Và giới như mình đã hiểu, giới không phải chỉ là một cái sự tử tế nhất thời, đạo đức có giới hạn, mà giới là Bồ Đề tâm, là phải phát sinh cái tâm độ tận chúng sinh, lấy chúng sinh là đối tượng để tu. Như là những cái buổi sau mình sẽ nghe chư Phật tu hành như thế nào và lập tịnh độ như thế nào, thì mình sẽ biết ngay là chư Phật nào cũng không có lìa chúng sinh ra mà thành Phật hết. Thì bây giờ mình sẽ hiểu rõ hơn. Thế vậy thì theo đúng chương trình là mình 11 giờ là ngưng, là tại vì còn sửa soạn chai soạn, rồi còn ăn quá đường phải không? Còn cũng ăn quá đường, giới tử phải ăn quá đường. Ăn quá đường ở đây ở dưới là thành ra, chính vì vậy mình phải để dành cái giờ đó, giờ tu tập. Rồi chiều nay là 2 giờ, 2 giờ đúng, là khoảng 2 giờ đúng đến 4 giờ thì mình sẽ trở lại đây. Và tôi cũng bắt đầu nói đến 3 hệ của tịnh độ, thì tôi sẽ nói lần lượt. Cái hệ đầu gọi là tịnh độ nhân gian và đấu xuất của Đức Phật Di Lặc. Rồi kế đến là tịnh độ đông phương của Ngài A Súc Bệ Phật, hay là Ngài Dược Sư. Và cái hệ thứ ba là thế giới tịnh độ của Đức Phật Di Đà. Thì khi mà mình nắm vững như vậy thì mình tu tịnh độ mình sẽ mạnh mẽ hơn. Mình không còn phải có một cái gì thắc mắc hết, để mình biết là mình tu phải hay là tu sai. Mình sẽ rộng mạnh hơn. Vậy thì mình tạm ngưng ở đây, thì cũng quá lố 5-10 phút rồi. Thế thì thôi, mọi người cứ ngồi tại chỗ chắp tay hồi hướng, rồi 2 giờ thì lại trở về lại đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn đời.